cách nào mà ngu. Ông có thiền cái à? Tối mấy giờ con thiền cách nào, con thử pháp đã dạy con cách nào?
Thì con cũng nếu bà con ấy, thì con biết là nó nói tiếng ngu rồi mà con là ngu tất cả cái gì được nó ngu hết. Khi 12 giờ con mới về con thiền thì bà già con cũng phải kêu con á, mà đứng đó mà ngày nào cũng kêu, trừ khi là con thức từ chiều cho đến 12 giờ là con mà con mới ngủ thôi. Còn bà lúc mà con ngủ là bà già con ngày nào cũng kêu con thiền. Thì con thấy tại sao mình ngu gì mà thiền làm gì mất công chứ mà mình con có thức dậy 12 giờ. Trong khi con muốn thì để con sửa, con thấy con chả sửa được gì, cứ thấy mình ngu không à.
Và cô thiền thế nào?
Thì con thở chú ngu, xây hồn. Từ ngày nào đó thì còn xin chút, chứ bây giờ thì làm biến, ngày thở chú ngu có thể làm được.
Cho nên con làm cái chuyện của Pháp Lý Vô Vi, người ta dạy con phải làm sao? Con ý thức được rõ ràng. Con làm cái việc đó là nó hữu ích cho khối óc con, hữu ích cho ngũ tạng của con. Một cây con phải làm mấy lần, phải làm đúng. Con làm sai rồi con nói tôi pháp lý vô vi, cái đúng có làm. Con hiểu không? Con nhìn ta xuống bếp, người ta nói là chị cắt miếng thịt như thế này, chị lạng như thế này, trắng như gần. Không biết đầu đuôi cắt gì gần rồi xào, nên tôi cũng xào thịt bò mà tôi nhai nó không được. Cũng là nó chứ sao. Cho nên mình muốn học cái gì á, phải nghiên cứu cho chị. Con là tuổi trẻ mà con chịu nghiên cứu cái gì thực tế được con làm, không được con không làm. Con hiểu không? À, con làm vô ích, con làm không có lợi gì chứ con có làm cái gì. Khi mà con nghiên cứu có hữu ích, cái này là đúng khoa học. Làm cho khối óc tôi ổn định, làm cho ngũ tạng tôi được khỏe mạnh, tôi ăn ngon ngủ yên, tôi đi học phải giỏi, không có ngu được. Làm của pháp lý vô vi là làm con người nó phải thông minh lên, sáng suốt lên, ổn định, học phải giỏi, không phải học ngu. Học ngu là con làm trật rồi. Người ta vô sơ hồn, con nghĩ tiện dục. Mà người ta làm chứng minh, người ta nghĩ gì chứng minh, con cũng nghĩ dục nữa. Nó dồn vô cái ngu quá. Và con nghĩ là tôi phải làm cái pháp này để khai mở tâm trí, ổn định ngũ tạng tôi, để tôi học giỏi, báo hiếu cha mẹ, phục vụ nhân quả. Con phải có mục đích. Con mới tu được cái pháp này. Pháp này không phải là dạy con người ngu, chỉ dạy con người ổn định, sáng suốt, vị tha.
Là hầu ở trên thiền viện, nếu khi con thầy nói con là học gì chẳng bỏ dục, nhưng mà đến hôm nay con cũng chẳng bỏ được. Khi nó càng nhiều cũng như là ngày hôm trước con tới đây gặp thầy thì người ta nói là tới đây là thanh nhẹ thì gặp thầy thiền xứ, con gì là con thiền đúng chết luôn. Con thấy con về lại về nhà thầy qua con gặp quỷ chuyện này chuyện kia chuyện kia nói rồi con thấy còn khổ hơn. Con nghĩ là chắc đi gặp thầy này còn thiền khổ thêm chứ đi.
Cho nên con thấy là chính con chưa chịu giải được con, thành ra nó dồn cục vậy đó. Con hiểu không? Còn khi mà con nhận định con đường tu á, là con phải có quyết tu để làm gì. Rồi con mới bước vào con tu. Con không có đường tu, con đi cưới vợ, con chơi nó vui. Tu làm cái gì? Tu mà không hiểu tu làm cái gì? Tôi phải hiểu cái đường lối và mục đích của tôi là gì. Còn vô vi không có cấm con cưới vợ, không có vợ có con nào tu hả?
Thì con hỏi thêm con thì thích nghe thầy chữ thì dạy, thì con thích nghe thầy nói ngọt.
Thầy đâu có nói ngọt, thầy nói thẳng nha, đâu nói thầy nói ngọt.
Bởi vì con lên đây đem đứa con lên này. Nếu mà thầy có thì giờ thì thôi cùng con được thường trẻ từ trẻ nhưng từ con là dâm dục thường đủ thứ.
Không, cái dâm dục nhưng mà cái dục đó là cái luật. Con hiểu không? Cái luật trong cơ tạng của con nó phải, cái tuổi con là học trường. Lớn lên nó phải học trường chứ. Nó học dục làm sao cái tâm nó định được. Tùy theo cái tuổi phát triển, cho nên không có cấm người ta đến giờ. Và đứa trẻ nào mà cương quyết không lấy vợ là đứa đó mong thành đạo. Đó là khác. Nó đã tu nhiều kiếp rồi. Đó đó nó không có tha thiết những người vợ con. Nó chỉ tha thiết những người tu học để nó độ tha. Nó trong môn một. Còn bình thường người ta phải có vợ nó có. Con đừng có nói tôi tu rồi tôi không có lấy vợ. Nó vậy. Nó không cần. Nhiều đứa nó rồi cũng xuống tóc rồi con lấy vợ. Tôi đừng có nói. Lúc con chạy theo người ta. Tuy nhiên tới nợ đòi phải trả. À, cái này là để tự nhiên phát triển. Vui. Chứ đừng có làm mục tích. Mục tích là không lắm. Hiểu không? Con tuổi trẻ là luôn phải đi vô trong cái chỗ dục rồi. Đó. Rồi con hành cái pháp đó là con phải ý thức rõ cái pháp này nó hữu ích chỗ nào. Nó sẽ mở ở chỗ nào con phải đọc cho hết. Hiểu rõ rồi con mới hành. Rồi lần đi tới cái tuổi tác. Như ông già cháu mấy 70 tuổi bị đi ôn dục làm sao dục nổi hết rồi. Thì ổng sinh tu. Cho nên bây giờ con tu sẵn cho tới lúc già là con có cơ hội tu. Thấy không? Đừng có nhiều đứa bắt buộc nói đọc sách này kia kia nọ. Nói ông Thích Ca ông ngồi tu rồi đừng ổng thành đạo. Tôi bây giờ tôi cũng ngồi cho tôi thành đạo đâu có được. Ổng đã cưới vợ rồi. Ổng đẻ con rồi. Ổng mới đi đâu.
Kính thưa thầy, thời giờ vấn đạo đã chấm dứt, tuy nhiên chúng con còn 5 người phần đạo muốn được phép lên hỏi, kính xin thầy cho phép.
Thì lên cho ta dạ. Cho phép.
Mời anh Nguyễn Vũ Di.
Kính thưa ông Tám, kính thưa toàn thể quý vị, tôi chưa phải là một phần đạo của đạo Vũ Vi. Ngày hôm nay tới đây, tôi nghĩ là cũng có một số người chưa phải là ở trong đạo Vô Vi. Thành ra có thể tôi là một trong những người đó. Sở dĩ ngày hôm nay tôi có mặt ở đây. Tại sao? Tiếng danh của ông Tám nổi rất nhiều. Tiếng thơm nhiều, mà tiếng xấu cũng có. Rồi trong số đệ tử của ông Tám có một số người là bạn của tôi hiện giờ có mặt ở đây. Có một số người là thân nhân của tôi, anh ruột, em ruột, cô chú bác rất nhiều. Thì tôi cũng đã có nói chuyện nhiều với lại tất cả quý vị đó. Tôi muốn tìm hiểu về đạo Vô Vi. Tại sao mà ông Tám có một tiếng tốt như vậy? Nhưng mà tất cả các người quen của tôi đều không giải thích được. Và nói rằng nếu mà có dịp nào tôi có thể nói chuyện được với ông Tám thì điều đó sẽ rõ hơn. Đây là một cái dịp và có thể nói là một cái duyên may mà ngày hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp ông Tám. Thì kính xin ông Tám có thể cho tôi một vài lời chỉ dẫn gì về cái vấn đề tu thân của tôi hoặc là về bất cứ một cái chuyện gì không.
Bây giờ anh tới đây muốn tìm hiểu tại sao tôi có nhiều người thương, cũng có nhiều người ghét. Đó là luật quân bình của vũ trụ. Anh hiểu cái luật quân bình của vũ trụ.
Dạ,
thì mình của người, ở trong nhà, gia đình của người, có kẻ thương người ghét. Đó là luật quân bình. Thì anh muốn tìm thử cái đạo là gì? Là chúng tôi thấy cái đạo tới ngày hôm nay chúng tôi tu là cái đạo trong cái sự hồn nhiên và tự nhiên. Con người phải trở về cái căn bản hồn nhiên tự nhiên vô tư. Nó mới kêu cái đạo chưa sanh bất diệt. Con người lao ràng buộc, suy tư, đặt điều, đóng loạn. Người đó tự quỷ giảm thọ. Tại đây chúng tôi trước kia cũng là cái loại đó. Nhưng mà tâm qua cái pháp này rồi chúng tôi thấy xung quanh. Thấy mình đừng làm chủ được cái tiểu thiên địa này tương đồng với vũ trụ. Mà dùng cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để khai tâm mở trí. Học hỏi cái quyền vi của trần mặt. Trong tham tâm. Tự thức. Chứ phần không có. Tìm cái này, tìm cái kia, tìm cái nọ. Rồi đặt ra lý luận này, đặt lý luận kia, đặt lý luận nọ. Thực hành để thấy. dốt nát thiệt, không biết gì hết, tối tăm thiệt, không biết gì hết. Nhưng mà ngày nay tu tu dần dần nó mở trí. Cho nên anh thấy là tại sao tôi có nhiều người mến. Trước kia tôi tu, tôi đi tới nhà ta, tôi nói là họ đuổi ra khỏi nhà. Thì tới tiệm anh buôn bán, tôi nói gì tu, mình nói tu gì mày đi ra khỏi nhà, vô nhà ta làm gì. Không, họ ghét. Rồi tôi tức, tôi về tôi ngồi, tôi thiền, tôi tu. Tôi thấy ông Thích Ca hay quá. Ông là một nhà cách mạng tâm linh rõ ràng nhất thế giới này chưa ai đạt được. Tôi ngồi tôi suy tư ông mà tôi thiền cái pháp của ông Tư vậy. Rồi họ pháp luôn thiền, ngồi thiền mãi. Thiền tới một ngày nào đó, buổi trưa, 12 giờ trưa thì tôi thấy nó nổ trong óc, nổ đùng, ngũ tạng vừa nó ra. Câu lục trước học tựa cảnh tiên, miếng mùi thơm ngọt lọc tạo xuyên. Sơn tinh thủy tú lương thiên phiên hiện, hà thủy đục trong khắp các miền. Thở vẽ hồn, thở gieo ý nguyện, theo không không theo. Đà, theo không không theo. Không gì nên quên rồi. Đà, à, thấu trên tiền. Đó. Thì tô điểm sân hà ở khéo sai, tôi thấy trời ơi sao mà tôi có thể làm được. Cái đó là enterprise nhất trong đời tôi. Không có khả năng mà làm những câu thơ như vậy. Khéo không không khéo tự. Xây dựng tự thao truyền. Thì mấy chục năm rồi, lâu quá. Bên đây mới nói lại. Nhưng mà gặp anh đó thì tôi phải nói bằng đầu. Nói từ đầu, tôi đi tầm đạo cũng vậy mà. Tôi cũng người cũng không khác gì người của anh. Tôi phải tìm cái gì có hữu ích tôi mới làm. Một không hữu ích tôi không làm. Rồi từ đó tôi mới đem mấy câu đó xuống ông Tư. Rồi ông Tư muốn đem cái ông sư mà dạy ông là ông Cao Minh Thiền Sư. Ông nó để móng tay dài cầu bảo họ, nó hiểu hết này. Mà tôi nghe nó hiểu hết là tôi sợ rồi, tôi biết cái gì mà hiểu hết. Nó hiểu hết rồi, thầy Tư. Theo thầy Tư tu vậy đó. Thì từ đó tôi về, tôi đó tôi luyện, tôi đó tôi tu. Và tôi không dám nói với ai, cả gia đình phản đối. Chỉ còn một chút nữa là đuổi tôi ra khỏi nhà. Vì tôi ăn cái chỉ biết lo tiền. Tôi đang tìm cái mà tôi thấy. Tôi cảm thấy từ hồi nào giờ tôi không làm được, mà bây giờ tôi làm được, ở đó tôi sẽ. Sau rồi có bữa tôi giảng vô trong cuốn băng, rồi người ta đem ra để trong cái tiệm đó. Bao nhiêu người chạy tới kiếm tôi. Nói ông này ông Tuấn Khá, mà tôi đâu có biết Tuấn Khá là cái gì đâu. Tôi nói vậy, tới gặp là tôi nói, thao thao bất tuyệt, thấy gì nói đấy. Thì tới bây giờ thì người ta đến với tôi không có thì giờ rảnh cho chính tôi. Đó, thì anh muốn hiểu là tại sao tôi có nhiều người đến với tôi. Tôi nói trình bày sự thật nó không nhiều chuyện đó thôi.
Ông Tám là có lẽ ý kiến hay hơn, có cầu siêu, cầu xin ông Tám là tặng một vài bó hoa. Thì ông Tám nói rằng cái tâm là đủ hoa thành đẹp. Thế nhưng mà điều tôi thấy trước mặt và xung quanh ông Tám có rất nhiều hoa. Thế thì cái lý do tại làm sao như vậy?
Đó là lý do anh hỏi là tại sao nhiều người thương tôi. Chứ đâu phải có tôi mua bông đó. Tôi tìm đâu mua bông.
Thế nhưng mà...
Anh đã tôi ngồi đó mà.
Nếu mà theo như tôi nghĩ, nếu mà ông Tám không cần bông thì nói để từ đẩy ra xa xa chút xíu, chứ để trước mặt ông Tám nó nhiều khi
tôi không bắt buộc hiểu. Tôi không bắt buộc. Thế quay phim đây là ở tỉnh Đồng Lạc. Không phải là tôi nói là ồ phải đặt cho tôi ngồi cái ghế cho thiệt em, hay là mua bao nhiêu bông cũng có. Cũng có tiền. Muốn sai tôi ở trường hợp nào tôi nói trường hợp đó. Bây giờ anh nói thôi, bây giờ ông Tám xuống bếp nói món ăn vừa ăn, tôi nấu cho anh ăn, anh ăn ngon rồi anh ăn. Đó là con người có thể thay đổi thiên biến dạng hóa. Nếu người nào tu được pháp lý vô vi sẽ thực hiện nhiều việc trong một lúc vô quanh. Anh đừng có lo, đừng tôi ăn bận gì mà tôi không muốn mạng áo, anh đem áo đó tôi mạng anh đó.
Không ai dám nói điều đó, vì đối với ông Tám tu bây giờ phút này thì phải nói là làm được mọi chuyện hết.
Yeah.
Nhưng mà xin có một cái muốn hỏi ông Tám là hồi nãy chị Hai Luân thế có thực là chỉ hai luân hay không?
Nếu mà không có thực á, thì nó không có nhập xác. Mà khi nó rời xác rồi á, thì anh nói chuyện lại cái người đó, thì nó nói cái giống chị hai luân nhau. Thì tệ hơn
nhau chứ. Một người có thể nói nhiều giọng khác nhau.
Nhiều giọng khác nhau, cái đó là một chuyện.
Lúc mà hồn nhập vào thì có vẻ nhập vào lắm. Nhưng mà khi hồn xuất thì đối với con mắt của nhiều người không có thấy một tí gì là xuất.
Bởi vì chưa nhẹ là sẽ thấy được. Anh cái hồn anh xuất được anh mới thấy được chứ. Anh hiểu không? Anh thấy con chó nó cũng đi giữa đường vậy. Nhưng mà nó dòm nó thấy người ta nhỏ. Bao nó mới sủa. Nó mang hiếp được. Cái mắt có từng số, có trình độ hết. Nó khác nhau. Có trình độ hết á. Còn khi mà anh mở quệ rồi anh mới thấy khác. Còn anh thấy cái hành động á, khi mà nó nhập rồi á, thì cái cô này nó mệt không? Ta chiếm rồi. Anh thấy nó chiếm
không? Khó rồi. Lúc đầu thì thấy có vẻ mệt, nhưng mà về sau thì tôi thấy không
có mệt. Đó, cái chuyện cô Hai Luân là chuyện từ bên ngoài chứ không phải vô phi.
Dạ vâng.
Nhưng mà họ đến đây với Thiên Liên nói chuyện với tôi thì tôi trả lời gì là với Thiên Liên. Rồi cái sắc muốn nói chuyện thì tôi nói chuyện với sắc. Cái đó cũng là theo kinh nghiệm và trình độ của tôi thôi. Chứ dạ, ngoài cái đó tôi nói được.
Tại vì đối với một vài người và đối với cá nhân tôi thì tôi thấy ngày hôm nay có vẻ là chị Hai Vân chưa xuống thật. Thành ra chỉ đặt câu hỏi với ông Tám vậy thôi. Chứ còn không dám nói rằng đây là cái chuyện sắp đặt của anh em bên Vô Vi. Chị xác nhận cái điều đó. Nhưng mà chỉ muốn hỏi rằng ông Tám có nhận cái điều đó hay là ông Tám xác nhận đó là chị Hai Vân thật?
Chị Hai Vân thật. Chị, tôi nói chuyện với chị Hai Luân anh nghe đó.
Dạ vâng, có chứ.
Thì bây giờ cứ mở băng ra nghe tôi nói chuyện chị Hai Luân khác rồi tôi nói chuyện với cái xác khác á.
Dạ vâng, tôi có hiểu cái đó. Thì ngày hôm nay mục đích của tôi tới đây thì cái thứ nhất có một vài cái mà muốn nói như vậy. Cái thứ nhì nếu mà có thể được thì ông Tám mở đường hai lối cho tôi, cho cá nhân của tôi, cho cái tâm của tôi. Làm sao mà có thể theo chân ông Tám, theo chân anh em bổn đạo ở đây thì nếu có thể được thì xin ông Tám.
Tôi thấy cái điều đó quý lắm, bởi vì tất cả do tâm mà tâm anh nhận thức là con đường của chúng tôi đi là con đường anh đi và chính anh phải đi. Thì lúc đó anh phải tìm lại những cái tài liệu mà của chúng tôi đã đi và anh thực hành thì tự nhiên anh đi được thôi. Chứ tôi không có làm cái điều như những mấy ông pháp sư nói anh là có duyên có căn này chứ cái nọ. Ai cũng có duyên có căn, không có duyên anh có đến đây, anh không có căn anh không có tìm lại, anh hiểu không?
Tôi đã nhận được rất nhiều sách vở của anh em bên bổn đạo đưa cho chúng tôi. Nhưng mà phải nói thật rằng tôi không có thời giờ và cũng không biết rằng bắt đầu từ cuốn sách nào. Ngày hôm nay thì không dám nói rằng nhờ ông Tám nó là thuyết giảng 5-10 tiếng hoặc là 5-3 phút. Nhưng mà có thể ông Tám cho tôi một câu nào đó để khai tâm hay không? Tôi nghĩ rằng cái tu là tự cái cá nhân của mình. Nhưng mà nếu mà tự cá nhân của tôi mà tôi tu được thì phải nói rằng ngày hôm nay tôi không có dịp đến đây, mà tôi cũng không cần phải đến đây nếu mà tôi có thể tu được một mình. Vì tôi nghĩ rằng tôi chưa tu được một mình, mà có thể rằng có một cái dịp nào đó là không tám mà khai tâm được cho tôi hay không.
Thì tất cả những công việc từ sớm bao giờ là đều công việc khai tâm. Anh chọn để anh đi thôi, không có cái gì phải khai tâm nữa, vì tất cả đều là sự thật. Kể cả thiên nhiên tới hỏi, kể cả người đời hỏi, rồi kể cả anh hỏi nữa, thì từ nãy giờ anh đã hiểu anh chưa?
Hiểu cá nhân của tôi phải nói rằng từ nhỏ tôi hiểu theo cái cách của cái tuổi trẻ. Lớn lên kinh nghiệm tôi hiểu theo cái kinh nghiệm. Ngày hôm nay đứng đây tôi hiểu cá nhân của tôi theo cái gì mà cho tới ngày hôm nay tôi sống được. Thành ra nếu mà bạn hỏi rằng tôi đã hiểu tôi chưa đó, thì tùy theo cái lứa tuổi, tùy theo cái kinh nghiệm, tùy theo cái con người.
Đó là
con người của tôi hiểu.
Con người chắc quan anh phải hiểu cái thực chất của anh. Muốn tu là anh trở về thực chất của anh, và anh sẽ mạnh giá lên, và anh thấy là anh là một người tự cứu và cứu xa và tương lai. Anh hiểu được cái đó chưa? Anh sẽ là một người tự cứu và cứu tha ở tương lai. Nếu anh
thương tám, tôi có cần phải làm một bốn đạo bốn tám hay không?
Hay là... bốn đạo không, bốn đạo là anh em hết trong bình đẳng. Tôi không có phải là thâu đệ tử như người ta. Ta đổi bình đẳng học hỏi thăng hoa. Anh em hết trong bình đẳng. Có gì không đúng anh cứ phê bình chứ tôi. Mà anh cứ hành hoặc anh đạt thì anh hơn. Pháp là pháp của anh, không phải pháp của tôi. Cái mà đệ tử sư phụ sư tập thức minh đẳng trao đổi là hợp thờ tiến hóa đi tới cái sư văn minh của chị đó. Anh hiểu chỗ này không? Con người ở thế gian không có ai có thể chế anh được, mà không có ai có thể chế tôi được. Xác anh còn tập thức thì nó siêu diệu vô cùng. Anh hiểu chỗ này không? Mà chúng ta đồng trao đổi để học hỏi mới tìm tạm thực chất để thăng hoa. Còn sư đệ sống được ý lại tao sẽ tâm tối không tiến được. Cho nên không cung băng nào tôi giảng không yêu là các bạn của tôi. Chúng ta đồng hành đạo thiện. Nhiều người thanh nhẹ mới được cảm hưởng được cái sức mạnh của đại thiện. Cho nên nhiều người tu đạt được thanh nhẹ mới cảm hưởng cái thanh tịnh của đại thiện. Thì đó là cơ bản. Còn người tu mà còn xa cách quá, tôi đi tìm sư phụ trật không được nữa. Nói vì yêu đã anh hiểu thời đại văn minh này không còn xài cái xa xưa cũ kỹ nữa.
Thầm nhân ta nói là
hồng kinh mới, kinh vô tự nằm trong tâm thức của anh. Anh đã nói hồi nãy, từ nhỏ anh học cái gì, anh biết chuyện của anh. Lớn anh biết chuyện của anh, bây giờ anh biết chuyện của anh. Và anh tu sửa trong thanh tịnh, anh sẽ đọc những cái gì của vũ trụ càng ôm lạ. Đó là trên vũ trụ.
Nếu ta nói rằng từ tu lấy, mọi người dẫn dắt nhau mà tu. Từ cá nhân của tôi tu lấy, từ cá nhân của các bạn tu lấy.
Yeah.
Ông Tám giúp đỡ một phần, rồi các bạn khác giúp đỡ một phần. Thế thì tại sao ông Tám còn để cho người ta gọi là thầy?
Phải tại họ kêu. Nếu mà không cho họ kêu trời, họ buồn. Chứ tôi kêu là kêu được bé Tám, ê bé Tám, về đây chơi với Tám. Tôi khoái cái đó. Nhưng mà họ không làm. Trong tâm họ chắc tôi kêu bé Tám, nhưng ở ngoài là kêu thầy. Bởi vì cái đời nó dạy hẳn. Chứ tôi đâu có chịu làm thầy đâu. Tôi nhiệt chung vui mọi người. Tôi cũng có cái đó. Phải có bình đẳng mới có thăng hoa. Nhiều người đi tu nhiều năm rồi mà cứ sợ ông Phật mà. Kể cả ông Phật giả cũng sợ luôn, làm sao đạt đạo.
Đúng vậy, là vì ngày hôm nay tôi nghĩ rằng gia đình Vô Vi hoặc là tại nhà thờ đã là phá vỡ cái điều đó. Ông Phật chỉ là một cái ấy, đấng thiêng liêng. Cũng như nãy giờ có rất nhiều vị lên Nam Mô A Di Đà Phật, trong khi chúng ta lại họp ở thành của nhà thờ. Cái thành ra ông Phật chỉ là một cái danh, biểu danh mà thôi. Cái tu là tu ở trong tâm của ta.
Phật là vô nhân. Chỉ nhân bằng những chữ Phật mà đâu vô danh, là đâu có tên gì đó. Nhưng mà đặt là ông Phật là cái tên, đặt là Phật là vô danh. Thì người nào cũng có hết. Thành cái điển xuống là sự sống đứng của anh là trong này biết chắc à. Đường âm, đường điển âm, đường điển dương là Phật. Mà tại anh ôm bên ngoài thì anh là người đời. Mà anh nuôi vào trong anh là Phật gì. Nhưng mà phải hành đúng. Chịu muốn bỏ không? Gặp mê phá mê, gặp chấp phá chấp thì anh đắc đạo đó.
Nếu một người nào cũng làm được như vậy thì hóa ra là Phật hết tất cả.
Tin cậy lẫn nhau, là không có gì gạt lẫn nhau.
Qua suy nghĩ này, người nào cũng bận rộn rất nhiều. đem những cái bực ở trong người đi làm thì bị chịu pressure, đi ra ngoài đường bị kẹt xe đủ thứ. Thành ra tu bên này phải nói rất là khó.
Không có. Khi bạn thấy cái nguyên lý của pressure là đem anh vào hồn anh kia trở về thanh tịnh á, là anh cần kiếm cái chỗ mà nó ép anh nhiều hơn anh tiến.
Thưa ông Tám, đúng là càng ép mình nhiều mà mình càng dễ tiến. Cũng như cách đây 2 năm là đảo Vô Vi của chúng em. Bên Vô Vi là đã tổ chức một cuộc hạ hội ngay tại Las Vegas. Thì tôi cũng có nghe nhiều về cái chuyện đó. Thì đó cũng là một cái dịp để mà thử lửa của tất cả các đạo hữu.
Cho nên người thế gian đọc kinh Phật, Phật ông nói tại sao ông nói đầu nó chỉ tham, mà ông đem vô lấy lá cờ gác nó đâu thấy nó tham. Ông Phật nói tham trước rồi sân si hỷ nộ ai ô dục, mà ông đem vô lá cờ gác là không có ai thấy tham hết. Bây giờ nói bạn đạo tham, tôi làm gì tham, không ai tin tham. Mình vô nó đánh thua rồi nó thấy nó tham. Nó ăn mà nó không chạy, nó đánh thua nó mới thấy nó tham. Tiếc mà phải sửa tánh. Sao? Nó thấy nó tham. Rồi nó mới thấm nhuần những nguyên lý của Phật. Tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố. Lại nó đi tham. Không có chuyện tham. Học tới bạc đầu chưa hiểu cái chuyện tham. Rồi bảo vệ cái tham của mình. Làm cái tánh mình ngu đần. Cầu nguyện đạo này đạo nọ rồi tư gạt lấy mình. Rồi cuộc chết. Hắc
bạch
không
có bao
giờ biết được đi. Quỷ vô
tường được. Thưa ông Tám, ngoài cái tham
đó,
mình còn cái dục
đó.
Thế thì có một cái cách nào để mà mình thử cái là dục của mình không?
Dục là do cái gì? Cái cơ tạng của anh dục là do cái gì? Do cái sức nóng nó dồn nó mới tạo cái dục. Cái tham gì? Bây giờ anh thấy tôi có tiền, anh tính mua mô kiếm tiền tôi này kiếm cái nọ. Thì cái điểm của anh nó xuống rồi, nó có, nó giấu rồi. Đừng cho thằng nào biết cái chút nào trong gà, nó lấy tiền mà. Cô động. Cô động rồi nó tạo gì? Tạo cái dục. Lối ra nó không có chỗ đi. Cho nên cái pháp luân thường chuyển nó giải ra. Nay giải chút, mai giải chút, mai giải chút, giải chút. Nó cũng có dục, nhưng mà nó dục phóng liền. Cái dục giải thoát. Nó muốn đi lên. Nó muốn ở đây. Nó thấy thế gian trần trượt. Tự nhiên nó chia cái sức nóng ở đây nó yếu á thì không còn được, nó đổi cái office này giờ vậy. Nhưng mà phải 3 năm mới thấy tăng, giỏi lắm 6 năm mới đi được cái chuyện gì được.
Sao tôi nói cái kỹ thuật là vì khi mà nghe tin đạo Vi tổ chức ở trên Las Vegas thì cũng có một vài người nói với tôi đó là để thử rửa về cái lòng tham, còn để thử lửa cái lòng dục. Tại sao ông Tám không thử tổ chức đại hội Black Speech?
Nếu có dịp, bởi vì chính bản thân tôi đã thử rồi.
Đó là mới bản thân của ông Tám, còn ông Tám có thể cho tín hữu.
Nếu có dịp thì có đi, nó có sao, có quyền. Lúc nào nó dốc đẩy vô cho nó biết. Nên dù gì nó không vô quá ngại mà. Nó sự thật là sự thật, nó đi biết tên, nó giới hạn đó đó thôi, không có làm gì hơn nữa. Họ cứ tô cái đẹp, cái tạo, làm cái màu phơi sơn son, nét vàng nói cho dữ nhưng mà không có ăn được. Một cái nào sự thật, không được là không được, mà được là được, cứ nói vậy, không sao. Thật thà là thắng á. Thật thà là tâm Phật á.
Đúng là thật thà thì đúng là tâm Phật.
Thật là ta là tâm Phật. Còn cái tiếng thật thà nó đem Phật gắn lên đầu đi về phố người ta không tin đâu. Nó đem cái gì đó phải sự thật. Tôi hồi trước chưa tu là tôi cũng đi chơi lắm á. Bạn đời nó dẫn tôi đi mà. Đi vô nó mướn phòng ngủ rồi nó tông lắm. Rồi nó đem vô nó thử. Thử không được rồi Phật trả lại cho con. Lúc đó nó kêu tôi bằng Phật, nó quỳ gối lại. Thì bạn tôi vẫn còn sống. Cái gì phải sự thật. Thời đại bây giờ mà không có test nữa, mà tin bậy chết. Không có được. Nghe qua miệng đủ thế. Thập toàn. Đâu có thai mà thập toàn đâu. Khai thông nó mới quy nhất. Mình ở trong giới đó, mình hành triển khai thông quy. Có nhiều người tu không có ra gì, cấm con không có lấy chồng, cấm con không có lấy vợ, thét khùng điên. Làm bậy.
Nhưng mà những cái đó ông Tám có quyền gì đấy chứ?
Quyền sao?
Quyền là không được làm điều đó.
Ai nói?
Vừa rồi ông Tám nói là có một số người khi đi tu được cấm vợ, không cấm con, không được lấy vợ. À, cái đó là...
À, tôi người ta phải cho, người ta đi lấy, nó lớn rồi nó phải học dục. Cấm đâu có được. Mười cái hàng rào chặn nó cũng nhảy ra mà. Cái đó mất cấm, mất cấm. Rồi ông già bà già khổ. Sự thật nó như vậy đó, nó lớn thì chuyện vợ gả chồng nó thích thì cứ việc đi. Rồi nó mới học đạo. Trong đời có đạo đấy, nó ổn định nó mới học đạo. Nó biết để con, nó biết ôm con, nó biết thương con, nó biết cái tình thương yêu của cái thể xác của nó đem cái tình thương yêu xuống vũ trụ đó ra, xuống mặt đất để phục vụ đó ra. Cấm nó là nó phục. Tôi không có, tôi tuyệt đối tự do. Tu có đắc, giỏi tu thì thành Phật, còn tu dở thì thành quỷ, cũng học kiếp quỷ đi. Cái phần pháp là có cái pháp sức khỏe để cho mọi người. Pháp để sức khỏe, để ổn định, để sức khỏe. Còn cái pháp mà ràng buộc người ta là người ta đi đến chỗ cùng. Không có sự ràng buộc.
Thưa kính thưa ông Tám, thì tôi nghĩ là cái thời giờ để làm chính người khác và những công chuyện khác. Cảm ơn ông Tám đã cho tôi
nói chuyện. Tôi cảm ơn rất vui, mình nói chuyện như là từ đầu.
Sau này
nói chuyện đó. Nhiều thì anh nên thấy rõ ràng là chính anh là tôi, mà tôi cũng là anh, có ai đâu. Thắt vô là nó mắc. Nói chuyện lớn người ta nghe, ta đừng nghe. Đừng có bất ngờ. Cỡ trong nhà nó mới cỡ. Cỡ gì? Từ đó nó tiếng nói của chị. Hơi thở không phải hơi thở của chị, của vũ trụ, cứ dùng xài đi. Sao
Mà
không phải đâu, nó có cái bệnh gì nha đâu. Biết đâu ai dám niệm. Ta niệm Phật cho thoải mái. Biết đâu ai niệm. Ai?
Con.
Chào. Thì tới tụi con cái mặt cho tụi con. À, mình biết thấp nè, món thấp nè, phải uống thuốc bổ đi.
Con uống thuốc bổ
hả? Mà thuốc bổ cái gì? Không có đủ, máu không có bơm, không có đủ. Yếu lắm. Yếu lắm. Yếu nhiều lắm nè. Chỉ uống vitamin đi. Không, ai uống một viên Phạm Ma Tâm. À, uống ngày một viên Phạm. Con bệnh gì đâu, yếu rồi. Yếu trong mình. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo A Di. Nam mô A Di Đà Phật là nhiều người phúc kiến. Là từ phúc kiến nó nói A Di Đà Phật. Nó đi tạo. Họ nói tiếng Việt Nam là Nam mô A Di Đà Phật. Không phải, ai ghi nó giúp cái thần kinh này nó mở cho mày. Chào. Nam mô A Di Đà Phật là họ nói cũng như là ngậm đó. Người Tàu mà nói ngậm đó.
Xin thông báo các bạn nào có những chiếc xe dưới đây xin nhờ đi. Đó là chiếc xe Accord, xe Camry, xe Trivia và xe Dodge. Xin dời vào khỏi parking lot. Và tiếp tục, con xin các thầy cho anh Mẫn được đặt câu hỏi.
Thầy kính thưa thầy, từ hôm nay con có câu hỏi, con ở Canada cho đi qua đến đây. Thầy con cũng có một cái nỗi lo được khi trong gia đình có bao nhiêu là làm ăn phát triển nhưng nó không có được tốt theo đường đạo theo đi. Thầy cũng muốn nói trên thầy thì nên để giải tỏa những cái chuyện gia đình của con. Thì coi như là vợ con ở Việt Nam thì tôi hồi trước thì ba qua ở Canada này mà không biết thì coi thì nói. Thì bà có xin những thiên liên để hỗ trợ cho bà. Thì qua đến đây con có tu cái pháp này thì tên như vậy thiên liên gì đấy. Thì bằng đạo tất cả cũng theo đây thì tên như khi vợ chồng con xuống sẽ tại thiên đường á. Tại dưới đó thì tên như người ta không thích lắm. Thì tên như ai cũng tán nán hết trên rồi. Thì bây giờ xin thầy để giải tỏa tên như làm sao trả những gì đó về hay chỗ cũ thì có được hay là không? Làm cách gì thế nào?
Cái đó là anh thưa con lãnh bùa. Rồi bây giờ con tu, con đem cái bùa đó, con niệm Nam Mô Di Đà Phật liền xuống sông hết. Không có sao hết. Là sau này nó không có theo mình.
Bây giờ con không...
Muốn thơ, phải hỏi rõ, muốn thờ, cái lễ, cái đầy đủ. Cái lễ không đủ, nó cũng phá hoại gia cảnh. Thỉnh một điều vừa phá lại vấn gì thì phải hỏi ông thầy cũng vậy, làm sao lễ một ngày mấy lần chứ không phải là mướn cảnh sát cách gác cửa mà không cho ăn cơm nó phá mình.
Mà như vậy thì con không có cái bùa ở đây bây giờ làm sao như vậy?
Không có bùa là chịu, nếu có bùa thì đưa đây thầy phóng tới ông sư phụ đó
rồi con mới đem đi liền.
Con hồi trước thì con có bỏ lên Việt Nam rồi, coi như là con bây giờ coi như vậy, coi như làm sao để trả
những cái quà có thờ có gì nữa không? Còn ở mùa nào nữa?
Dạ không có thì coi như vậy.
Ở nhà không có thì vì con cứ trì tâm tu luyện đi.
Dạ. Yeah.
Lo niệm Phật nhiều đi. Hả?
Dạ.
Yeah. Cứ trì trí tu luyện sau này mới độ người ta được.
Dạ. Yeah.
Như vậy thì như vậy. Hay hay chỗ nào?
Dạ như vậy thì vợ con như thế nào? Để coi như
thì được rồi, con nói chuyện ở đây thì ta làm việc rồi, không có lo.
Dạ.
Yeah.
Không cầu xin anh cân cho như thầy
không cầu xin anh, tôi nói chuyện đây là làm
gì. Thưa kính thầy,
con cho cách nghĩa cho con biết khoa học quyền lý ấy, thì cái vũ trụ đó với con người nó không có xa nhau,
nó rất gần, từ điểm
chuyển chạy rất gần, sử dụng nó không chỗ nào. Rồi đó, sau này con tu khác cũng vậy,
không phải vấn đề mê tín nữa,
vấn đề thực tế khai triển đạt tới là hoàn toàn. Không phải là phá người ta, cứu độ là được, giết người ta là anh Nam Mô Bi chiếm xếp thòi là vậy. Thả chữ chị nghe thôi, cảm ơn thầy. Giờ họ mình mới tiếp.
Có nhiều khi tôi như con tối có khi con ngủ thì tôi như con bị đánh thì tôi như không có thế.
Tối này tôi bị đánh đâu. Ngập thầy trên nghĩ em có mấy ngày thôi, cái mặt mình nó khác rồi. Khác xa lắm. Có hai đêm nữa. Cái mặt thì đạo bảo cắt.
Như vậy thì nếu như con xin thầy cho như con
rồi. Khi này con về là thấy khác á. Nó thấy khác hết rồi.
Như vậy thì xin thầy cho như con ở thi tiên. Tôi cuối tháng 3 con về đó thì như vậy cứ như con về đó thì có bị đánh
rồi. Không có nữa, khác rồi. Khác. Bữa thì chương trình cứ nghe ban thiền đi, là mày khác rồi. Cái ánh quan của con nó thay đổi rồi, con giống hồi trước nó khác rồi.
Xin cảm ơn thầy.
Nam mô Phật, thần đã vô cực đại thiên độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Phật. Hôm nay con xin thành thật cảm tạ thầy đã ban cho thầy pháp rất là quý giá và luôn thành tâm thân thiện trang đầy. nó đã lãnh hội được rất nhiều thông điệp của thầy. Okay. Hôm nay con cũng có gì thắc mắc về chị Lê, cũng như là thỉnh ý thầy một chút thôi. Thì thưa thầy, cái thông điệp tiên đó thì ở trên trái đất của mình hay là ngoài trái đất của mình?
Thì lẫn quẩn với mình đây, địa tiên cũng như là tổ thần rồi đó. Cho nên một cuộc bầu cử thấy rầm quảng cáo rầm mà rốt cuộc người ta họp rồi người ta chỉ định năm đó là không đơn giản, mà ông đó không biết kỹ gì hết, mà ông không đi đâu phải hiểu chỗ đó ở gần mình, cho nên mình không có thêm vua lễ với địa tiên được, mà chính mấy ông đó là đem lại an ninh cho mình thành tâm tu luyện thì mấy ông giúp.
Ở một chiếc núi là dưới này.
Dưới này đất là cũng có thổ địa, nhà anh cũng có vậy. Nhà anh cũng có thổ địa ông táo vậy. Chỗ nào cũng có mấy ông làm việc hết. Ông táo mấy ông làm việc là ông có thành. Nhà mất bằng không biết. Kinh trị nhiều người không biết. Đạo ốc văn minh dọn vô ở đâu có mấy vợ chồng chung học làm ăn khá. Mua cái nhà ôi ly con liền. Thấy không? Mà ông có giúp.
Thưa thầy, bằng địa ngục thì ở trái đất mình như thế này.
Nếu ngọt thì cũng không có xa. Cắt có giấy tường tới rồi. Thế hả? Dạ ta. Khi mà người chết, người làm bậy á, nó dẫn vô ngồi á, à, đường nhẹ ngồi ở chùa đỡ. Nó dẫn đi ngang cái rồi có chi tầm nó dẫn đi.
Thế thì cái black hole rồi đó. Black hole mà bây giờ nó trước là hàng trăm cái trái địa cầu ở trong đó, thì cái này cũng nên thấy đó, thì cái này trong đó có cái gì được?
Thì trong đó là cũng là khối của địa tiên đang làm việc, cũng là địa tiên không? Cho tôi thi như mới,
tiền để vô trong đó sao có cái gì thì hoàn thành?
Anh vô đó làm gì? Nội trong bụng nên mà đi chưa hết mà đi vô thì lại trong này cũng có cái hồ vậy. Đúng là
mình có hô
đó.
Thế thầy hết. Dạ, thế thầy ở đây thì mình nhận Phật. Thế còn khi mà thêm đó mình thành Phật rồi thì mình nhận cái gì?
Thầy chỉ nhớ thôi. Tự nhiên nó phát quang ra. Nó phát quang ra, nhớ nguyên ý của Nam Mô gì đó.
Lên trên đây.
Sống với nguyên ý Nam Mô gì đó.
Thế lên trên nó cứ tà đây, cứ loạn quạng vậy, không có cái gì.
Sống với tà. Yeah. Anh phải làm cho anh tinh tấn, làm cho hào quang anh sáng, làm cho anh nhẹ. Thiếu gì việc làm.
Thế thầy con thì con cố gắng để mà để nhận Phật, để tu cho nó tiến. Nhưng mà ta cứ làm mai cho con hoài. Và cứ vẫn loạn quạng ở đây thì đi thôi. Thế mà họ không chịu, họ cứ làm mai. làm mai thầy
chứ. Bây giờ cái quả nghiệp anh chưa đóng được. Yeah. Nếu có nghiệp anh đóng được là anh đâu có cần ai làm mai đâu.
Không cần mà họ cứ
kiếm họ. Họ kiếm cho anh làm mai cho họ đi về trời. Tôi làm mai tránh công dẫn cho anh về trời. Sao? Có mấy ông tiên đồng đỡ cô chứ tôi mà ăn chung gì chỉ cho ta đi nữa.
Thế này có người hỏi qua đây là thì học hàng thượng đế ở đây thì những người nào tu thì mới được hưởng phước. Thế mà học hàng thượng đế thì hồi xưa có tu không mà được lên ngôi cao vị như vậy.
Ngọc Hoàng Thượng Đế là cấu trúc từ mọi trạng thái mà ra. Thấy không? À, cấu trúc từ mọi trạng thái mà ra. Thành ra nó đi cái đường điểm đại thanh tịnh. Quá quá sanh sanh không ngừng nghỉ. Sanh tử một lượt. Cái đó mắt phạm trí phạm chưa không nói. Tu về thanh tịnh. Nghe nói mới hiểu.
Trời chết cái sống là điểm ngay tức khắc.
Điểm ngay tức khắc. Mà Thượng Đế đâu? Ở trong tâm anh chứ đâu? Bởi vì cái xác này của Thượng Đế nè. Anh mượn của Thượng Đế anh phải trả. Và tiếng nói anh nói đây rồi anh phải trả. Anh đi ra với một cái mô hình vô tướng là cái tâm thức của anh. Anh thấy không? Toàn là mượn không? Chứ không phải cái gì của anh hết.
Anh có cái gì đâu.
Thế nhưng thầy, mà anh hiểu vậy á là cái tâm anh nhàn hạ.
À, thế thầy, cái hàng tỷ năm ánh sáng cũng chưa hết ở vũ trụ thì theo thầy thì đến chỗ nào là hết? Mình hết. Bên kia hết của không gian
vô cùng không bao giờ hết, cho nên anh biết được cái giá trị vô cùng, anh cứ enjoy trong cái vô cùng ra đi là anh sung sướng, không bao giờ đói, không bao giờ khổ. Phạm Hữu Bằng đang enjoy trong cái đó, được tìm cái đó, bắt tiền săn thú, tới đâu tới, tôi thấy ra đâu.
Thầy, mình thấy thầy làm việc hôm nay rất là mệt và lo cho nhiều cho bạn đạo. Còn thì còn hai người, đó là chị Nguyễn Thị Hoa và bác Tảo. Đúng rồi, chị Hoa.
À, hỏi lẹ.
Con
đi làm gì?
Con có tâm nguyện là con sẽ đi tu sau khi con được 18 tuổi là con nhỏ nhất. À, bây giờ thì con thấy là con có cơ hội được đi tu sớm hơn. Nên con cũng xin xuống tóc để con đi tu.
Cái chuyện vợ chồng phải đập vợ đồng bạc. Đừng làm chồng buồn. Thấy không? Thì mình xuống tóc mà làm cho chồng buồn mình vui thế nào đó. Thấy không? Mình người tu mà. Nó hỏi ông xã đây giận, kêu ông giả giận nên là nhờ tôi xuống đất. Không?
Thế thầy đi chết ở trên thiền viện xuống con, ông xã con có hỏi con chọn đường nào. Muốn ở dưới này hay là muốn lên thiền viện thì con mới nói con cũng muốn lên thiền viện. Ông xã con nói muốn đi thiền viện thì cứ đi, ông không cản.
Ừ, thì mà ông chuyện xuống đất chưa nói vậy ông? Ổng tưởng là đi lên mới thấy ông mặn rồi mới về thăm, bữa sau về thăm ổng. Nó bỏ ổng tưởng, còn đi giận mà. Nói cái gì nó nói thật vậy. Chứ đừng có làm ngay, đừng làm gia đình bực bội cũng đó. Nửa năm nay tôi không có mắt cũng minh lòng như vậy, tôi cũng chữ mang khẩu nghiệp nó sanh bệnh như chị khổ. Phải không?
Cảm ơn. Con lên đây để thầy, con hiểu con có làm cái pháp này có đúng hay không mà. Còn năm ngoái khi con ngồi thiền nó mê này, còn năm nay rồi nhiều khi tỉnh thắng như thầy. Như lại con thở pháp lưng vừa diễn thầy nó ít hơi lắm đó thầy. Chỉ con thầy quên niệm Phật lại thầy.
Thì phải tập chứ. Phải tập là mục đích chỉ phải nghĩ là lục căn lục trần phải niệm Phật thì buộc nó à, lục căn lục trần phải là pháp luân thường chuyển thì hạ lên cho nó thì sắc nó mới khỏe mạnh được, hiểu không? Chứ chị đừng có mê mũi nên tôi ngồi mê về là tôi khỏe, không phải đâu. Phải cần ở dưới nó thức, tất cả cái tánh tình phải thay đổi trở về không hết đó chị mới được ngồi tỏa xe. Thấy không? Cho nên chị phải phân ra hai khối và giáo dục tụi nó phải niệm Phật để nó đạt tới quân bình, để nó nhẹ cho chủ nhân ông. Thấy không? Rồi từ đó mình mới kiến tánh, mình thấy mình phải sửa này, sửa kia, sửa nọ, lật ngược, xuôi cho nó thấp. Thì tụi nó nhẹ, vui, không có cái gì mà đáng mê, đáng chấp. Thì dành lại anh. Thấy không? Thôi hai người đủ rồi thì đủ rồi. Thôi
đó.
Tôi còn đi ra kia.
Dạ. Biết rồi, tôi biết. Thầy, thật ra thì ở đây cũng có một cái mà chị ở đây. Mà chị ở đây mà chuyển lời lên là cảm ơn thầy và có việc ở Canada. Dạ. Một thời gian, sau thời gian là tập chi pháp lý thì cần một năm. Và các chị thầy sau một năm bác sĩ giải phẫu thì hôm nay được tình bệnh. Và chị là từ các ông thầy tiếp nhé. Dạ. Dạ. Dạ.
Dạ.
Thì nó chịu làm thế nào? Bởi vì có người sống, cái xác này không phải là vật chất, mà nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ cấu thành. Mà bây giờ mình biết lấy nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ để trị bệnh á, thì nó giúp cho bác sĩ nhiều. Uống một viên thuốc thì là hàng bài gì?
Nha. Nó cũng
ao
ước gặp thầy
lần
là nó
chưa
có dịp gặp.
Rồi đây tôi có dịp
tôi
về Canada nó sẽ gặp.
Dạ, nó
có chuyện cho
thầy
một cái lắm là
nó
là nó có lẽ
nó bị
nghiệp,
nó thầy
tên
nó thành
thành
nó đã nghiệp và bây giờ
nay
nó nghiệp
khỏe
rồi.
Dạ. Rồi nó tin cảm ơn cái pháp của thầy. Dạ, nó cứ giữ đi. Nó lành bệnh là nó là bị cứu tinh, cứu người khác. Nó lành bệnh nó đem sự thật nói cho người khác nghe là nó bị cứu. Dạ, không nên cảm ơn tôi.
Chúng con thật là cảm ơn Thầy và xin Thầy lưu lại sau giờ vấn đạo để cùng dự cùng văn nghệ với chúng con.
Dạ, thành thật buổi tổ chức vui vẻ, đầm ấm, đầu năm. Mọi người đều vui vẻ, trao đổi với tôi rất mừng. Và tôi học hỏi không ít. Cảm ơn. Chị hẹn nhìn luôn các bạn.